Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Thành và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 2 2014. Tổng thống Ukraine loan báo những nhân nhượng quan trọng, trong đó có việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Ân xá quốc tế viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên từ nhiều thập niên. Tổng thống Mỹ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, Bắc Kinh nổi giận. Nông dân Thái Lan rút đe dọa tiến kiếm sân bay Bangkok sau khi chính phủ hứa trả nợ. 4 cựu kháng chiến quân Pháp được đưa vào Điện Pantheon. Chủ đề mục của ngày một sự kiện vai trò không thể thiếu được của Nga trong khủng hoảng Ukraine. Kính thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych loan báo những nhân nhượng quan trọng với phe đối lập, trong đó có việc tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn. Thế nhưng sau những vụ xung đột làm hàng chục người chết trong những ngày qua, những nhân nhượng nói trên có thể không đủ để chấm dứt khủng hoảng. Trong một thông cáo đọc trên đài truyền hình, Tổng thống Yanukovych loan báo sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn, nhưng không cho biết ngày nào. Ông cũng loan báo việc sửa đổi hiến pháp theo hướng giảm bớt quyền hạn của Tổng thống, giống như hiến pháp 2004, đồng thời sẽ lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Nhưng theo hãng tin AFP, sau những vụ xung đột mà từ thứ ba đến nay đã khiến gần 80 người thiệt mạng, đa số là những người biểu tình trúng đạn của cảnh sát, những nhân nhượng nói trên có thể không đủ để làm dịu tình hình. Đa số những người biểu tình chống chính phủ vẫn đòi là Tổng thống Yanukovych phải từ chức ngay lập tức và ông phải bị truy tố ra tòa. Về phần các đại diện của châu Âu chiều nay vẫn tỏ ra thận trọng, chỉ nhắc đến khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời. Tại cuộc họp báo Warsaw ngày hôm nay, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định rằng con đường đạt đến thỏa thuận ở Ukraine còn rất dài. Hôm nay, theo tin giờ chót, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo là những người biểu tình đã nổ súng vào cảnh sát ở khu vực nằm giữa quảng trường độc lập và quốc hội Ukraine. Trong khi đó, Phó Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa tuyên bố từ chức để phản đối những mưu toan lôi kéo quân đội vào khủng hoảng hiện nay. Còn tại Athens hôm nay, Tổng thư ký khối NATO, ông Anders Fos Rasmussen, đã lên án cuộc tắm máu ở Ukraine và một lần nữa kêu gọi quân đội nước này đừng can thiệp vào khủng hoảng hiện nay. Còn tại Nga, ngành tư pháp nước này buộc tội 8 người biểu tình chống Tổng thống Putin. Cách đây hơn 2 năm, ngày 6 tháng 5 2012, đối lập Nga tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc ông Putin đắc cử Tổng thống. Trong số hàng trăm người bị câu lưu vào thời điểm đó, có 8 người bị truy tố. Theo AFP, hôm nay tư pháp Nga buộc tội 8 nhà đối lập, cáo buộc họ gây rối trật tự. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày mai. Cả ngàn người có mặt trước tòa để kêu gọi trả tự do cho các bị cáo.
Những người biểu tình trước tòa án hô vang tự do và giương các quả bóng trắng để kêu gọi chính quyền thả những người vô tội. Ngay trước khi phiên tòa khai mạc, hai nữ ca sĩ ban nhạc Pussy Riot cùng nhà đối lập Alexei Navalny dự định vào tham dự phiên tòa, nhưng họ bị lực lượng an ninh ngăn cản. Công tố Nga đề nghị phạt từ 5 năm đến 6 năm tù đối với 8 bị cáo. Đây là 8 người bị truy tố trong vụ án Bolotnaya, tên của quảng trường, nơi đã diễn ra cuộc biểu tình chống ông Vladimir Putin hồi tháng 6 năm 2012, vào thời điểm ông Putin vừa đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 3. Theo cáo buộc của chính quyền, những người biểu tình bị khép tội làm rối loạn ở quy mô lớn, có nghĩa là xâm phạm trật tự công cộng với đám đông, đốt phá, sử dụng súng ống, thuốc nổ. Lời lẽ trong nguyên văn. Trên thực tế, trong cuộc biểu tình tại quảng trường trung tâm Moscow vào thời điểm đó, đã không có ai bị chết, không ai bị thương nặng, không có súng nổ hay lửa đốt. Về phía biểu tình, hàng chục người bị thương. Công tố Nga khẳng định có 82 cảnh sát bị thương khi đụng độ với người biểu tình, trong khi đối lập cáo buộc, chính quyền đã khiêu khích người biểu tình trước để biện minh cho việc tăng cường các biện pháp nhằm chấn áp mọi mầm mống phản kháng. Cũng trong vụ án này, nhiều người được ân xá, hai người bị kết án 4 năm rưỡi tù và 2 năm rưỡi lao động khổ sai, và còn 4 người khác đang chờ đợi ra tòa. Đối lập kêu gọi tập hợp tại quảng trường Manage gần Điện Kremlin vào lúc 15 giờ giờ quốc tế để phản đối nếu các bị cáo bị buộc tội và bị kết án tù. Phát biểu trên đài tiếng vọng Moscow, ông Mikhail Khodorkovsky, cựu tài phiệt và người chỉ trích chế độ Kremlin vừa được trả tự do sau 10 năm tù, tuyên bố một trang ô nhục mới sẽ được ghi vào lịch sử nước Nga khi những người vô tội bị bỏ tù và chúng ta không thể làm gì được.
Lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua, một phái đoàn của tổ chức ân xá quốc tế đã đến thăm Việt Nam trong tuần này để thảo luận về tình hình nhân quyền. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, ân xá quốc tế cho biết chuyến thăm 3 ngày ở Hà Nội của 4 thành viên phái đoàn là nối tiếp chuyến đi của Phó Giám đốc Phân bộ Mỹ của ân xá quốc tế tới Việt Nam trong năm ngoái. Trong thời gian ở Việt Nam, phái đoàn ân xá quốc tế đã gặp nhiều người, trong đó có các quan chức cao cấp của chính phủ và đảng, đại biểu quốc hội, chuyên gia từ các viện nghiên cứu và đại diện một số tổ chức phi chính phủ cũng như một số nhà ngoại giao nước ngoài. Trong những cuộc gặp gỡ nói trên, phái đoàn ân xá quốc tế đã thảo luận về các vấn đề tự do ngôn luận, chính sách về nhân quyền, án tử hình, quyền của phụ nữ và người dân tộc thiểu số, lao động di cư và buôn bán người. Ân xá quốc tế cho rằng tất cả những tù nhân lương tâm, tức là những người bị giam cầm chỉ vì bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa, phải được trả tự do. Trong bản thông cáo, ân xá quốc tế nhắc lại rằng Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái và đầu tháng 2 vừa qua đã được kiểm điểm về tình hình nhân quyền theo thủ tục kiểm điểm định kỳ phổ quát. Chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết sẽ ký công ước chống tra tấn trong năm nay. Liên quan đến tình hình Trung Quốc và Tây Tạng, theo chương trình dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng ngày hôm nay tại Nhà Trắng. Ngay khi thông tin về cuộc gặp được loan báo, Trung Quốc đã lập tức lên tiếng đe dọa, đòi Hoa Kỳ hủy bỏ ngay cuộc hội kiến.
Khi thông báo tin ông Obama tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma vào hôm qua, thì bà Hayden, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã xác định rằng Hoa Kỳ quan ngại về tình trạng nhân quyền ngày xấu đi ở các vùng Tây Tạng. Nhà Trắng cũng cho biết vẫn tiếp tục yêu cầu chính quyền Bắc Kinh nối lại đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sự kiện Tổng thống Mỹ Obama tiếp xúc với lãnh đạo tinh thần Tây Tạng dĩ nhiên đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ, với Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cuộc gặp này gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ song phương Mỹ-Trung. Từ Trung Quốc, thông tin viên RFI Delphine Sureau phân tích.
Ce sont les mêmes menaces qu'en 2011, la dernière fois que Barack Obama a reçu le Dalai Lama.
Những lời đe dọa đưa ra lần này không khác gì lần gần đây nhất mà ông Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2011. Trung Quốc thông qua Bộ Ngoại giao của mình cho biết là họ cực lực phản đối cuộc gặp gỡ, xem đấy là một sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh tố cáo Washington ủng hộ một kẻ ly khai nguy hiểm và cảnh cáo cuộc tiếp xúc sẽ làm xấu đi quan hệ Mỹ-Trung và sẽ có hậu quả giống như trường hợp Anh Quốc khi mà quan hệ Bắc Kinh-Luân Đôn bị đông cứng trong 18 tháng sau cuộc gặp giữa lãnh đạo tinh thần Tây Tạng và Thủ tướng Anh David Cameron vào năm 2012. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ nêu bật mối lo ngại trên vấn đề nhân quyền ở vùng tự trị Tây Tạng và những vùng lân cận. Trong vòng 4 năm gần đây, đã có 120 người Tây Tạng, 126 người theo chính quyền Tây Tạng lưu vong, chủ yếu là nhà sư, đã tự thiêu để tố cáo việc Bắc Kinh muốn xóa bỏ tôn giáo và văn hóa Tây Tạng. Báo chí đã không được phép đến vùng này. Ngược lại, phía Trung Quốc tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma là đã xúi dục, chỉ đạo phong trào phản kháng của người Tây Tạng từ nơi ông lưu vong ở Ấn Độ.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Về tình hình tại Thái Lan, hôm qua hàng ngàn nông dân Thái Lan cùng máy cày đã đổ về Bangkok đòi chính quyền của Thủ tướng Dinlut Sinavat trả nợ tiền mua gạo, trong lúc phong trào biểu tình của phe đối lập đòi bà Dinlut từ chức không ngừng gây áp lực. Theo hãng tin AFP, hôm nay các nông dân Thái Lan đã quyết định trở về nhà, tạm hoãn ý định tiến kiếm sân bay chính của thủ đô sau khi đạt được một hứa hẹn từ phía chính phủ.
Theo báo chí địa phương, đoàn xe của các nông dân bị chặn lại tại cửa ngõ phía bắc Bangkok đã chấp nhận trở về nhà sau khi chính phủ hứa sẽ trả tiền nợ cho họ trong tuần tới. Theo các nhà quan sát, chương trình mua gạo với giá cao hơn 50% so với giá thị trường. Để trợ giúp nông dân của chính phủ Dinlut Sinavat đã từng là nhân tố mang lại uy tín cho bà Dinlut, giúp cho đảng của nữ thủ tướng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử 2011. Tuy nhiên, chính sách này nay đang trở thành cơn ác mộng đối với bà Dinlut. Rất đông nông dân Thái Lan phẫn nộ vì không nhận được tiền từ chính phủ kể từ cuối năm 2013, quyết định đổ về Bangkok để phản đối. Virat Penapa, 43 tuổi, một nông dân từ một tỉnh miền Trung, kể lại với AFP là chính phủ còn nợ ông đến 350.000 baht, tương đương hơn 10.000 euro. Những người chống lại chính sách mua gạo giá cao cáo buộc bà Dinlut làm tham nhũng trở nên phổ biến, khiến ngân sách trở nên thâm hụt nghiêm trọng và để lại một khối lượng hàng tồn kho khổng lồ. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan, TDRI, chính phủ nợ 1 triệu nhà nông trồng lúa khoảng 2,6 tỷ euro. Chính phủ Thái Lan hy vọng tích trữ gạo sẽ gây khan hiếm, làm tăng giá trên thị trường quốc tế, tuy nhiên chính sách này đã bị phá sản. Trong năm 2014, Thái Lan có khả năng chỉ xuất khẩu được 7,5 triệu tấn, tức giảm 30% so với năm 2011. chính phủ Thái Lan không công bố mức tốn kém của chương trình trợ giá gạo, nhưng theo viện nghiên cứu TDRI nói trên, đưa ra con số 3,4 tỷ đến 4,4 tỷ euro, tương đương 6 đến 8% ngân sách quốc gia. Hôm 18 tháng 2, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo sẽ truy tố Thủ tướng Inglis do những bất cẩn trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo và nữ thủ tướng có thể bị hạ bệ. Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan quyết định triệu tập bà Inglis Sinavat vào ngày 27 tháng 2 để thông báo các cáo buộc. Ngày hôm qua, bà Inglis khẳng định mình vô tội và sẵn sàng hợp tác với tư pháp để làm rõ vụ việc.
Tại Campuchia, Tòa Phúc thẩm Phnom Penh hôm nay đã mở phiên xử nhà báo Pháp Daniel Lene từng bị tư pháp Campuchia kết án tù trong một vụ bị quy là tổ chức mại dâm. Nhà báo này có triển vọng được tráng án.
Cách nay một năm, vào tháng Giêng năm 2013, ký giả Pháp Daniel Lene đã bị một tòa án Campuchia duy trì bản án 7 năm tù về tội tổ chức mại dâm, một tội danh mà đương sự luôn luôn phủ nhận. Theo luật sư của nhà báo, đó là một cáo buộc vô căn cứ liên quan đến một phóng sự mà Lene đã thực hiện về du lịch sex tại Campuchia. Đây là lần thứ ba mà ông Lene bị xét xử, lần đầu tiên là vào năm 2010 với một bản án 7 năm tù, một phán quyết được duy trì vào năm ngoái. Trong cả ba phiên tòa, nhà báo Pháp đều vắng mặt. Theo hãng tin Pháp AFP, trong phiên tòa hôm nay, công tố viên Campuchia Im Sofan đã không đòi trừng phạt, nhưng cũng không đề nghị trắng án, chỉ yêu cầu tòa xem xét lại hai điểm đáng ngờ, nhất là điểm liên quan đến diễn tiến của các sự kiện bị tố cáo. Vị công tố viên còn nêu câu hỏi, nếu có tổ chức mại dâm, thì bị cáo có nhận tiền trong việc này hay không? Hai luật sư của ông Daniel Lene tỏ ra lạc quan về kết quả vụ xét xử lại này. Họ nhấn mạnh là trong phiên xử, công tố viên đã nêu lên những điểm làm ông nghi ngờ về tội trạng của thân chủ của họ và không đề nghị phạt. Cho nên, có thể hy vọng là Daniel Lene sẽ được trắng án. Theo hai luật sư này, thân chủ của họ đã bị kết án một cách vô cùng bất công. Tòa án sẽ có phán quyết vào ngày mùng 5 tháng 3 tới đây.
Cũng về khu vực nhưng về mặt môi trường, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới hôm qua báo động dự án đập thủy điện Don Sa Hong tại Nam Lào trên dòng Mekong đe dọa làm tuyệt chủng loài cá heo quý Irrawaddy. Tổ chức này kêu gọi đình hoãn dự án. Don Sa Hong là một trong số 11 dự án đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Việc xây dựng các đập thủy điện đe dọa cuộc sống của 60 triệu cư dân sống dựa vào dòng sông này.
Dự án đập Don Sa Hong được xây dựng ngay sát biên giới Campuchia, chỉ cách khu vực cư trú ưa thích của loài cá heo nước ngọt Irrawaddy khoảng 1 cây số. Hiện tại, theo Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, còn 85 cá thể cá heo này sống tại một đoạn sông dài khoảng 190 km nằm vắt qua biên giới Lào-Campuchia. Người phụ trách của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Campuchia cho biết cá heo Irrawaddy rất quan trọng với Campuchia vì thu hút khách du lịch. Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại đập Don Sa Hong sẽ chặn đường di cư của các loài cá, thực phẩm của cá heo này. Đập Don Sa Hong với công suất dự kiến 260 MW được khởi công và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2018. Don Sa Hong được coi là yết hầu của dòng Mekong, theo các nhà bảo vệ môi trường, tài nguyên cá phong phú của Mekong phụ thuộc nhiều vào việc cá có thể đi ngược lên nguồn, lên thượng nguồn để đẻ trứng, chặn đứng Don Sa Hong rất có thể sẽ làm cho nguồn cá Mekong cạn kiệt. Cùng với Sayaburi, đập thủy điện đầu tiên mà Lào bắt đầu khởi công từ cuối 2012, bất chấp các phản đối mạnh mẽ, đập Don Sa Hong và 9 dự án đập khác trên dòng Mekong đe dọa cuộc sống của khoảng 60 triệu dân cư hạ lưu. Ông Nguyễn Minh Nhị, cựu chủ tịch tỉnh An Giang, đồng bằng Mekong Việt Nam nhận xét.
Cái này thì nhất định là nó có ảnh hưởng, bởi vì can thiệp vào tự nhiên mà, nhưng mà cái ảnh hưởng như thế nào thì cái này phải có một cái nghiên cứu đánh giá cái tác động của nó cho nó tương đối là nó chính xác để rồi có một cái thái độ ứng xử cho nó thích hợp, thì đó là cái tinh thần chung là vậy đó. Còn cái chuyện mà ảnh hưởng thì tôi nghĩ rằng chắc là nó cũng ảnh hưởng cũng khá nghiêm trọng, không bởi vì là nó sẽ tích nước rồi là nó ảnh hưởng dòng chảy, thì ảnh hưởng phù sa, rồi ảnh hưởng tới thủy sản nhân dân, đặc biệt là cái tình hình biến đổi khí hậu nước biển dân, thì khi mà nó tích nước thì nó hạn chế cái xả nước xuống, thì vào mùa kiệt thì cái mặn sẽ xâm nhập mạnh hơn nữa, thì nói chung là rất là nguy hiểm đó. Cái này thì Việt Nam này, Lào, Campuchia dân là mấy nước ở trong cái quỹ ban sông Mekong thì làm việc với nhau, có cái sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, cho nên là cái chuyện chương trình này thì nó lâu rồi, nhưng mà cái chuyện mà đồng thuận với nhau để mà xử lý những vấn đề cụ thể như vậy thì tôi thấy rằng là vừa qua thì có nhiều cái chuyện chưa có giải quyết được, trong đó có cái vấn đề cái thủy điện ở Lào, ở Campuchia, ở kể cả Thái Lan nữa. Người dân ở Việt Nam nói chung mà nhất là dân ở đồng bằng sông Cửu Long của tôi đây đó thì rất là quan tâm vấn đề này, cũng có cái không đồng tình đó là cái chuyện mà ở trên thượng nguồn mà nếu làm vậy kể cả bên Trung Quốc nữa thì đều ảnh hưởng như này trên. Mà chúng tôi thì ở hạ lưu này thì thấy rõ cái biến động của nó ảnh hưởng. Tôi hy vọng là cái cộng đồng quốc tế thông qua cái Liên Hợp Quốc là làm việc một cách tích cực và nghiêm túc hơn, thì các nước cũng nhận ra cái trách nhiệm của mình với vấn đề là cái dòng sông chung để rồi là có cái thái độ ứng xử gì đó phù hợp.
RFI. Điện Pantheon, một công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ngay trong lòng thủ đô Paris, nơi yên nghỉ của những nhân dân nước Pháp, sắp tiếp nhận thêm di hài của 4 kháng chiến quân kỳ cựu theo quyết định của Tổng thống François Hollande.
Thông báo này được Tổng thống Pháp công bố ngày hôm nay nhân lễ tưởng niệm long trọng hơn 1.000 chiến sĩ bị Đức Quốc xã hành quyết trong đệ nhị thế chiến tại đồi Valérien nằm cách Paris vài cây số về phía tây. Một nguồn tin chính phủ xác nhận đích thân Tổng thống Pháp đã chọn 4 gương mặt kháng chiến quân nổi bật, trong đó có 2 nhân vật là nữ, bao gồm nhà dân tộc học bà Germaine Tillion, cháu gái của tướng De Gaulle, bà Geneviève De Gaulle-Artonio, một cựu lãnh đạo kháng chiến quân là Pierre Brossolette và cố bộ trưởng giáo dục Jean Zay. Theo đánh giá của AFP, việc vinh danh 2 nhân vật nữ giới và Điện Pantheon cho thấy ông Hollande rất mong muốn tăng số gương mặt nữ tại đây. Trong số 71 nhân vật tên tuổi được an nghỉ tại Điện Pantheon cho đến giờ, chỉ có 2 người phụ nữ có được vinh hạnh trên là nhà vật lý học bà Marie Curie và bà Sophie Berthelot với tư cách là phu nhân của nhà hóa học Marcelin Berthelot. 4 nhân vật được chọn vào Điện Pantheon lần này nằm trong số những kháng chiến quân kiên cường trong thời kỳ nước Pháp bị Đức xâm chiếm, những người này từng bị Đức Quốc xã bắt giam và đưa vào trại tập trung Ravensburg tại Đức.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vai trò không thể thiếu được của Nga trong khủng hoảng Ukraine. Nỗ lực trung gian hòa giải của quốc tế có thành công hay không là tùy thuộc phần lớn vào sự can dự của Nga, quốc gia có vai trò không thể thiếu được trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Với tình hình bạo động gia tăng trong những ngày qua, Ukraine ngày càng có nguy cơ rơi vào nội chiến, như nhận định của ông Ortian Minchev, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế ở Sofia. Theo ông Minchev, muốn tránh nguy cơ nội chiến cho Ukraine thì Tổng thống Yanukovych phải từ chức và tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn. Về phần ông Gerhard Mangold, chuyên gia về Trung Âu và Nga ở Đại học Innsbruck, Áo, thì lưu ý là ở cả hai bên, tức là chính quyền và phe đối lập, các thành phần cực đoan đã chiếm ưu thế. Theo nhận định của chuyên gia Mangold, sau những vụ bắn giết những ngày qua, những người đối lập hiện đang chiếm giữ sẽ khó mà chấp nhận đàm phán với một tổng thống mà họ xem là có bàn tay vấy máu. Về phần tổng thống Yanukovych cũng không thể thoái lui được nữa vì ông đã gây thù chuốc oán quá nhiều rồi, và nếu từ chức thì rất có thể ông sẽ bị truy tố về những tội ác đã gây ra. Tuy nhiên, ông Mangold không dùng từ nội chiến để nói về tình hình hiện nay, bởi vì theo chuyên gia này, không có chuyện người dân Ukraine bắn giết nhau, mà chỉ có một bộ phận nhân dân Ukraine chống lại nhà nước. Tuy nhiên, ông Mangold báo động về nguy cơ Ukraine bị tan rã, bởi vì hiện giờ ở miền Tây, phe đối lập đang chiếm giữ nhiều cơ quan hành chính, trong khi các cuộc tập hợp của phe thân Nga đã diễn ra ở một vài vùng khác của Ukraine. Ukraine là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nơi có một bộ phận dân chúng nói tiếng Nga, nhưng tại nhiều vùng khác, người dân vẫn không quên nỗi nhục của thời kỳ bị Nga đô hộ. Cũng giống như vào thời kỳ chiến tranh lạnh, Ukraine đã trở thành một điểm nóng, nơi mà Nga và phương Tây tố cáo lẫn nhau là can thiệp và gây áp lực nhằm gia tăng ảnh hưởng tại nước này. Chính quyền Kiev hiện nay đang trong tình thế nan giải. Theo hãng nước Nga thì bị phương Tây trừng phạt, còn nếu quay lưng lại nước Nga thì kinh tế sẽ bị phá sản và sụp đổ. Sau khi từ bỏ việc ký hiệp định thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu, Ukraine đã được Moscow hứa cho vay tổng cộng 15 tỷ đô la và hạ giá khí đốt nhập từ Nga. Nhưng cho tới nay, Moscow chỉ mới chuyển cho Kiev có 3 tỷ đô la và tuyên bố sẽ chỉ tiếp tục cấp tín dụng khi nào tình hình Ukraine lắng dịu trở lại. Tờ nhật báo theo xu hướng tự do của Nga Vedomosti hôm qua cho rằng Điện Kremlin có vẻ đã làm đủ mọi cách để Nga trở thành niềm hy vọng duy nhất của chính quyền Kiev. Kể từ nay, rất có thể là giấc mơ đó đang trở thành hiện thực. Gần như chắc chắn là Tổng thống Yanukovych đã chấp nhận những nhân nhượng ngày hôm nay chính là do có sự can dự của nhà trung gian hòa giải Nga Vladimir Lukin, đặc trách nhân quyền ở Điện Kremlin, đến Kiev để tham gia đàm phán với các đại diện của Liên hiệp châu Âu. Nếu thật sự nhờ sự can dự của nhà trung gian hòa giải Nga mà khủng hoảng Ukraine chấm dứt hay ít ra tạm lắng dịu, thì đây sẽ là một thắng lợi ngoại giao mới của Tổng thống Putin.
RFI.
Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Tại khu du lịch ở núi Kim Cương trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, hàng trăm người trong cùng gia đình nhưng bị chiến tranh ly tán vẫn còn được gặp lại nhau trong khuôn khổ 3 ngày đoàn tụ, khởi sự từ hôm qua và kết thúc vào ngày mai. Theo kế hoạch được Bình Nhưỡng cho phép, sau đợt 1 này sẽ có đợt đoàn tụ thứ 2 bắt đầu vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2 tới đây.
Trong ngày đầu tiên hôm qua, truyền hình Hàn Quốc đã quay lại những cảnh tượng vô cùng xúc động. Những người được đến núi Kim Cương gặp lại thân nhân, phần đông đều là những cụ già, được hội ngộ với người thân bị xa cách từ hơn 60 năm nay. Họ ôm chầm lấy nhau, lúc khóc, lúc cười, không nói sẽ lời. Trong kỳ hội ngộ lần này, Hội đồng Thập tự hai nước tổ chức hai đợt gặp. Sau đợt bắt đầu hôm qua, đến Chủ nhật thì một toán gồm 361 người Hàn Quốc cũng sẽ được gặp lại thân nhân ở phía Bắc trong 3 ngày, cho đến ngày thứ 3 tuần tới. Đối với những người được đến núi Kim Cương, đây là lần đầu và cũng là lần cuối họ gặp nhau. Theo AFP, trên tổng số 125.000 người Hàn Quốc xin tham gia các cuộc hội ngộ từ năm 1988, thì 57.000 người đã chết, 3.800 người riêng trong năm ngoái. Trong những người còn sống, thì những người không còn sức để đi đến núi Kim Cương cũng không ít. Seoul luôn luôn nêu ý nguyện tổ chức đều đặn hơn những cuộc hội ngộ, nhưng không được Bình Nhưỡng tán thành. Đối với Bắc Triều Tiên, việc đoàn tụ các gia đình bị chiến tranh ly tán cũng là một con bài gây sức ép. Đối với các cuộc họp mặt hiện đang diễn ra chẳng hạn, lần đầu tiên từ năm 2010, Bắc Triều Tiên đã đưa ra điều kiện là Hàn Quốc phải hủy bỏ cuộc tập trận với Mỹ dự kiến vào thứ hai tới đây. Riêng Bắc Kinh thì đã lên tiếng hoan nghênh cuộc họp mặt đang tổ chức. Xem đấy là một bước tiến đáng kể, tạo điều kiện cho sự ổn định và hòa bình trong vùng. Riêng Seoul hôm nay thì đã đồng ý cho hai tổ chức phi chính phủ gửi thuốc trị lao và sữa bột đến Bắc Triều Tiên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vi. Sau đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, nói về quyển Từ điển ẩm thực, tác phẩm cuối đời của nhà văn Pháp Alexandre Dumas. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Hậu Fukushima, số người chết từ 3 năm qua còn cao hơn số nạn nhân trong thảm họa thiên tai. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất cực lớn gây ra sóng thần, tàn phá vùng Fukushima, Nhật Bản. 3 năm sau, số người tử vong do tâm thần, trầm cảm, sức khỏe suy sụp còn cao hơn số nạn nhân do thảm họa thiên tai gây ra. Theo số liệu chính thức, trận động đất và sóng thần là 1.607 người thiệt mạng. Thế nhưng kể từ 3 năm qua, do phải hứng chịu hậu quả của thảm họa thiên tai, đã có đến 1.656 người qua đời. Một quan chức của vùng Fukushima giải thích với AFP, vấn đề lớn nhất là các nạn nhân đã phải sống quá lâu trong các khu nhà tạm thời. Đối với những người này, môi trường sống của họ đã bị thay đổi quá mạnh và trở nên tồi tệ. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles cho biết thêm thông tin.
Beaucoup de survivants du tsunami de réfugiés du nucléaire à Fukushima vivent depuis 3 ans dans des habitations provisoires.
Rất nhiều người sống sót sau trận sóng thần và phải sơ tán sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima từ 3 năm nay sống trong các khu nhà tạm thời. Họ rơi vào hoàn cảnh chờ đợi thụ động kéo dài. Hậu quả là nhiều người có vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn tâm trí, lo âu và chán nản cuộc sống. Trong vùng Fukushima, số các vụ tự tử ở những người cao tuổi đã tăng vọt. Thực sự là có sự phân biệt đối xử đối với những người trước đây sống gần khu vực nhà máy điện hạt nhân. nhiều đám cưới bị hủy bỏ bởi vì cha mẹ của cô dâu hoặc chú rể trước đây đã làm việc trong nhà máy điện nguyên tử Fukushima. 1/4 số trẻ em bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần và tai nạn hạt nhân Fukushima cần được chăm sóc chữa trị về tâm thần. Các nạn nhân bị mất người thân và nhà cửa, nhiều đứa trẻ phải sống xa bố mẹ và chúng cảm thấy như bị giam cầm và có nhiều triệu chứng bệnh khác nhau như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Do khó khăn ngân sách, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ muốn cho phép kinh doanh cần sa. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, tiểu bang Colorado là nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ cho phép kinh doanh cần sa tương tự như bán rượu. Đây là một trong những nguồn thu thuế quan trọng cho ngân sách địa phương, có thể lên tới 90 triệu đô la trong năm tài khoá này. Do vậy, ngày càng có nhiều tiểu bang quan tâm đến việc có nên cho phép buôn bán cần sa hay không. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet tường trình.
Le gouverneur du Colorado a annoncé que, basé sur le dynamisme du marché du cannabis depuis le début de l'année, les ventes devraient dépasser les 600 millions de dollars pour le prochain exercice fiscal.
Thống đốc tiểu bang Colorado đã thông báo rằng, do thị trường cần sa năng động từ đầu năm tới nay, doanh thu bán cần sa có thể sẽ vượt mức 600 triệu đô la trong năm tài khoá này, với mức thuế là 13%. Nguồn thu này sẽ mang lại cho ngân sách tiểu bang khoảng 90 triệu đô la, tức là cao hơn nhiều so với mức dự báo ban đầu là 70 triệu. Tiểu bang Colorado sẽ sử dụng nguồn thu này để tài trợ cho các chương trình phòng chống nghiện ma túy, đặc biệt trong giới trẻ. Nguồn thu này cho dù còn gây nhiều tranh cãi, ngày càng có nhiều tiểu bang quan tâm đến, nhất là những nơi đang gặp khó khăn trong việc tái lập cân bằng ngân sách. Cần sa có thể là con gà đẻ trứng vàng đối với họ. Tuy nhiên, việc kinh doanh cần sa cũng gây ra nhiều vấn đề và những người bán cần sa có thể bị trắng tay. Tiểu bang Colorado hiện có 163 người kinh doanh cần sa, thế nhưng hai ngân hàng lớn ở đây đã từ chối cấp tín dụng cho các chủ sở hữu bất động sản, cho những người bán cần sa thuê cửa hàng. Các ngân hàng này lo ngại có vấn đề với luật pháp liên bang, vì cho đến nay, luật pháp liên bang Mỹ vẫn cấm bán và sở hữu cần sa trên phạm vi quốc gia.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Phải chăng quan hệ Mỹ-Nga quay trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh? Tổng thống Mỹ Barack Obama không thừa nhận là Washington và Moscow đang lao vào một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng trên thế giới, giống như thời kỳ chiến tranh lạnh. Thế nhưng các cuộc khủng hoảng hiện nay, từ Syria đến Ukraine, làm mọi người nhớ lại những giờ phút u ám trong quan hệ trước đây giữa hai cường quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Mexico vừa qua, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định, cách tiếp cận của Washington là không xem xét các hồ sơ quốc tế hiện đang nóng bỏng như là một ván cờ kiểu thời kỳ chiến tranh lạnh, trong đó Mỹ ganh đua với Nga. Thế nhưng, Hoa Kỳ ngày càng ý thức được hơn là chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin đi ngược lại lợi ích của Washington. Ông Damon Wilson, nguyên là thành viên ban cố vấn đối ngoại của cựu Tổng thống George Bush, được AFP trích dẫn, nhận xét. Chính sách đối ngoại hiện nay của Nga là tái lập ảnh hưởng và uy tín của Nga trên thế giới. Và ông Putin thực hiện chiến lược này, đồng thời dò thử những giới hạn ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Chính quyền Obama luôn luôn tự hào là từ năm 2009 đã thuyết phục được Moscow chấp nhận mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Cho dù từ năm 2012, ông Putin quay lại làm Tổng thống Nga và có nhiều động thái cạnh tranh với Hoa Kỳ. Giờ đây, Washington tìm cách giữ lại, bảo vệ những thành quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác với Moscow, như hỗ trợ hậu cần tại Afghanistan, giúp Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho việc rút quân khỏi nước này, đấu tranh chống khủng bố hoặc trong hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy vậy, Washington không che giấu sự khó chịu trước những tham vọng địa chính trị của Moscow. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ xin ẩn danh khẳng định, chúng tôi cho rằng khái niệm về vùng ảnh hưởng đã hoàn toàn lỗi thời. Chúng tôi đã nói rõ điều này với Ukraine và chúng tôi cũng nói như vậy với Nga. Sau một thời gian có quan hệ hòa dịu với Mỹ, nhất là trong thời kỳ tạm thời làm thủ tướng, ông Putin ngay sau khi quay lại Điện Kremlin đã tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với Hoa Kỳ, không đến dự thượng đỉnh G8 tại Camp David hồi tháng 5 năm 2012. Và quan hệ giữa Nga và Mỹ ngày càng xấu đi. Hồ sơ Syria, Iran hay việc Moscow do cựu điệp viên Edward Snowden tị nạn là những ví dụ minh họa cụ thể. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, Hoa Kỳ không có lợi ích gì trong việc chối bỏ hoàn toàn quan hệ với Nga. Theo ông Matthew Rozansky, chuyên gia về Nga tại Trung tâm Wilson ở Washington, thì chính quyền Mỹ phải thừa nhận là chúng ta cần có quan hệ đối tác với Nga trong hồ sơ Iran, hồ sơ chống khủng bố và các lĩnh vực khác. Việc giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran không thể không có vai trò của Nga. Về vấn đề Ukraine, thì mặc dù Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình ở nước này, nhưng theo chuyên gia Rojansky, đây là một thách thức to lớn đối với Nga, nhưng không phải là một vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực an ninh quốc gia đối với Hoa Kỳ. Phải chăng quan hệ Mỹ-Nga?
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine loan báo những nhân nhượng quan trọng, trong đó có việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Ân xá quốc tế viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên từ nhiều thập niên. Tổng thống Mỹ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, Bắc Kinh nổi giận. Nông dân Thái Lan rút đe dọa tiến chiếm sân bay Bangkok sau khi chính phủ hứa trả nợ. 4 cựu kháng chiến quân Pháp được đưa vào điện Pantheon. Chủ đề mục, mỗi ngày một sự kiện, vai trò không thể thiếu được của Nga trong khủng hoảng Ukraine. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình nội chiến căng thẳng tại thành phố Kiev, Ukraine vẫn chiếm nhiều trang nhất trên các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Riêng về thời sự tại châu Á, báo Liberation đăng bài viết Bắc Triều Tiên, Liên Hiệp Quốc đối diện với các trại tử thần. Trong tuần này, Liên Hiệp Quốc vừa công bố cho công chúng một bản báo cáo điều tra khá dài mà khi đọc ai cũng rùng mình. Những người bị nhốt trong trại cải tạo sẽ bị đào thải dần dần bằng cách bị bỏ đói, bị cưỡng bức lao động, bị hành hình, tra tấn, bị bạo lực tình dục, trẻ sơ sinh cũng bị giết. Những tội ác này giống như những điều kinh khủng đã xảy ra trong những trại do những chế độ độc tài đã từng lập ra vào thế kỷ 20.
Đây là lần đầu tiên mà Liên Hiệp Quốc nêu lên những tội ác chống nhân loại tại đất nước khép kín Bắc Triều Tiên và đe dọa sẽ đưa Kim Jong-un ra tòa án hình sự quốc tế. Bản báo cáo này được viết dựa trên số lượng những nhân chứng lên án sự tàn bạo không thể tưởng trong xã hội đương đại và kéo dài từ nhiều thập niên nay của chế độ Bình Nhưỡng chống lại chính nhân dân của họ. Bản báo cáo liệt kê một số tội ác như sau: hủy diệt, tàn sát, nô lệ, bỏ tù, hãm hiếp, cưỡng ép phá thai, bạo lực tình dục, truy bức người dân với động cơ chính trị, tôn giáo, chủng tộc hay giới tính, cưỡng ép biệt tích và những hành động phi nhân đạo gây nên nạn đói kéo dài.
Theo phóng viên tờ Liberation, Trung Quốc đã luôn thọc gãy bánh xe những báo cáo viên Liên Hiệp Quốc trong quá trình họ điều tra. Trung Quốc cũng có thể sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn cản tòa án hình sự quốc tế buộc tội chế độ Bình Nhưỡng. Hơn nữa, trong bản báo cáo này, Trung Quốc cũng bị cáo buộc đồng lõa với các tội ác chống nhân loại bởi vì Trung Quốc cưỡng bức hồi hương một số người Bắc Triều Tiên tị nạn tại Trung Quốc. Phát ngôn viên chính thức của Trung Quốc đáp lại rằng, lời công kích này là không thể chấp nhận được, những người này nhập cư bất hợp pháp và không phải là người tị nạn, và cho rằng đưa một quốc gia ra trước tòa án hình sự quốc tế sẽ không giúp cải thiện tình trạng nhân quyền của nước đó. Về phía mình, Bình Nhưỡng gọi đây là sự dối trá, chính là một âm mưu được các kẻ thù của mình thêu dệt nên là Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Bản báo cáo này miêu tả chi tiết những cuộc bắt cóc các công dân người nước ngoài mà chế độ Bắc Triều Tiên đã tiến hành không chỉ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc mà còn tại những nơi khác trên thế giới. Trong những thập niên 70-80, hàng chục phụ nữ, trong đó có người Pháp, có thể đã bị bắt cóc tại Singapore hoặc ở Hồng Kông và sau đó được trung chuyển bằng tàu về Bắc Triều Tiên. Một số khác bị đến Bình Nhưỡng để làm vợ những người nước ngoài cũng bị giam giữ tại đây. Những vụ biệt tích mới nhất được nêu lên là những công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Trung Quốc. Bản báo cáo nhận xét, chế độ Bình Nhưỡng thiết lập một bộ máy tuyên truyền mà người dân phục tùng từ lúc mới sinh ra. Người dân tôn thờ và vâng lời tuyệt đối vị lãnh tụ tối cao. Một lời nói sai phạm cũng đủ để bị kết án. Những người bị giam giữ trong trại thường cũng kéo theo hệ lụy cho cả ba thế hệ và họ cũng cùng chung số phận trong trại cải tạo. Chính vì vậy mà nhiều trẻ em bị tống giam cho đến chết. Xác chết bị hỏa táng và thỉnh thoảng dùng làm phân bón. một số người đào thoát được sang Hàn Quốc khẳng định rằng họ được lệnh, trong trường hợp xảy ra chiến tranh và cách mạng, thì sẽ khử hết những tù nhân và xóa mọi chứng cứ về sự hiện diện của những trại cải tạo này.
Chuyển sang thời sự tại Trung Quốc, nhật báo Le Monde quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại nước này qua bài viết: Tại Hình Đài, thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc, người ta không thấy bầu trời nữa. Thành phố này thuộc tỉnh Hồ Bắc.
Theo tờ báo, trước các nền công nghiệp khai thác than và để bảo vệ việc làm, chính quyền địa phương chỉ đưa ra những biện pháp không đáng kể và chẳng có hiệu quả. Một thương nhân 56 tuổi nhận định, không khí của thành phố đã trở nên quá độc hại. Chỉ cần bước ra đường là đủ làm bẩn áo sơ mi. Do đó, chính quyền không thể cứ giữ cách lập luận là muốn giữ công ăn việc làm cho người dân nên không đưa ra được những biện pháp triệt để nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Ông ta nhận xét, đồng ý là còn coi trọng kinh tế, nhưng môi trường phải nâng lên hàng quan trọng trên hết từ lâu. Tất cả điều đó phụ thuộc vào chính phủ, và chính phủ đã không có cách giải quyết. Phóng viên tờ báo miêu tả, tại công trường, trên một số biểu ngữ có đề một số ước muốn như sau: hãy trả lại cho Hình Đài những quả đồi xanh rờn, dòng nước xanh, phát triển theo cách có lợi cho môi trường.
Trở lại với hồ sơ tập đoàn Đông Phong của Trung Quốc góp vốn vào công ty sản xuất xe hơi Pháp PSA, báo Le Monde chuyên mục kinh tế đặt câu hỏi, phải chăng đây là một hiệp định ký kết mà đôi bên đều có lợi? Tác giả bài báo cũng nhấn mạnh những nguy cơ của việc chuyển giao công nghệ.
Theo tờ báo, thoạt nhìn thì trong vụ góp vốn này, đôi bên cùng có lợi. PSA thì có thêm vốn để mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường. Thậm chí, PSA còn có thể được các ngân hàng Trung Quốc trợ vốn. Về phần mình, Đông Phong là công ty đầu tiên trong lĩnh vực ô tô đầu tư ra thế giới. Nhưng đối với PSA, ký kết với Đông Phong làm nảy sinh một số vấn đề. Trước hết là việc điều hành một con sư tử ba đầu. Khó mà tưởng tượng được, ba cổ đông là nhà nước Pháp, Đông Phong và gia đình PSA cùng có chung mục tiêu về hướng chiến lược của tập đoàn PSA. Những lợi ích khác nhau của ba thành phần này sẽ có nguy cơ khó đưa ra những giải pháp đồng thuận giữa các bên. Trên phương diện tài chính, Đông Phong được các ngân hàng Trung Quốc hỗ trợ nên không hề gặp khó khăn về tài chính. Một điều khoản trong biên bản cuối cùng quy định trong vòng 10 năm cấm một trong ba cổ đông giành quyền kiểm soát, nhưng ai có thể đảm bảo rằng điều khoản đó sẽ không bị thay đổi sau 10 năm. Người ta cũng không loại trừ khả năng Đông Phong giành quyền kiểm soát vào năm 2024 và PSA sẽ chuyển sang màu cờ Trung Quốc. Tờ báo nhận định, suy cho cùng thì Đông Phong cũng vẫn được nhiều lợi nhất. Với khoản đầu tư khá khiêm tốn là 800 triệu euro, Đông Phong đặt được chân vào châu Âu và các công nghệ mà công ty Trung Quốc này vẫn thiếu nghiêm trọng. Một trung tâm nghiên cứu chung sẽ phải được mở ra và Đông Phong sẽ được tham gia vào sự phát triển công nghệ mới nhất của PSA. Ngày 20 tháng 1 vừa qua, Tổng Giám đốc của hãng Đông Phong tuyên bố một cách vô tư rằng, chúng tôi sẽ rút ra được những lợi nhuận kỹ thuật và lợi nhuận khác trong vụ đầu tư này để giúp chúng tôi sản xuất xe hơi riêng của mình. Từ đó, tờ Le Monde được cảnh báo, đối tác nhưng một ngày nào đó sẽ trở thành cạnh tranh, kịch bản đó đã từng xảy ra. Đó là những công ty Trung Quốc đã phát triển trong ngành hàng không, đường sắt và hạt nhân. Sự khao khát thâu tóm trên trường quốc tế của Trung Quốc làm một số người phải thốt lên, Trung Quốc mua lại cả thế giới. Thực tế thì Trung Quốc chỉ mua lại những thứ mà Trung Quốc cần để kích thích bộ máy công nghiệp về mặt nguyên vật liệu và để tìm những thị trường tiêu thụ mới. Thách thức chính của nền công nghiệp Trung Quốc là tạo ra những sản phẩm có giá trị công nghệ cao. Do đó, châu Âu và Hoa Kỳ là đối tượng ưu tiên để mua lại những công ty công nghệ cao. Đầu tư của Trung Quốc có thể gây ra một số rủi ro tiềm ẩn, như việc chuyển giao công nghệ. Do đó, nên thận trọng chỉ chuyển giao những công nghệ tầm thường. Và để kết luận, tờ báo cho rằng, chỉ có tương lai mới trả lời được cái giá mà PSA phải trả có đắt hay không, hay ngược lại, ngọn gió Đông Phong đã góp phần cho sự phát triển của PSA.
Trở lại tình hình bạo loạn đang nổ ra tại thủ đô Kiev, tờ Le Figaro có bài viết sâu sắc đề tựa Ukraine nên hiểu vấn đề trước khi lên án.
Theo bài viết trên tờ Le Figaro, truyền thông châu Âu thích phẫn nộ hơn là suy nghĩ. Để kéo được Ukraine về với mình, các nhà thương thuyết châu Âu cần có một chính sách mềm dẻo hơn. Khi lựa chọn hiệp định với Moscow, chính phủ Ukraine đã có một lựa chọn mang tính thực tế hơn là mang tính lý tưởng. Bởi với một đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và nguy cơ thường nhật mất khả năng chi trả, thì hứa hẹn giúp 15 tỷ đô la cùng với việc giảm 1/3 giá khí đốt của Nga thì có lợi hơn nhiều. Ngược lại, châu Âu đã đưa ra một giải pháp vừa phức tạp vừa đầy ràng buộc, một sự trợ giúp tài chính trực tiếp ít hơn nhiều so với số tiền mà Nga hứa hẹn. Đối với Ukraine, đề nghị này không chỉ không đủ về mặt tài chính mà còn là một cái bẫy. Ủy ban châu Âu chấp nhận trợ giúp, nhưng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch cải cách mà Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra. Việc đặt chính phủ Kiev dưới sự giám hộ này gây hại đến đa số trong chính phủ Ukraine hiện nay. Liệu ta có thể trách một chính phủ từ chối một sự tự sát chính trị như vậy hay không? Bên cạnh đó, tờ Liberation chạy tựa ngay trên trang nhất, Ukraine bị châu Âu phản bội. Tiếp theo là bài xã luận nhận định như sau. Từ 3 tháng nay, châu Âu để cho Tổng thống Ukraine Yanukovych và Tổng thống Nga Putin hoành hành. Châu Âu để cho chính phủ Ukraine giết người, đánh nhừ tử hàng nghìn người biểu tình, sẵn sàng đấu tranh cả ngày lẫn đêm, sẵn sàng chết vì một lý tưởng liên kết với châu Âu mà ngày qua ngày đã bị chính châu Âu phản bội. Cần phải có bao nhiêu người thiệt mạng nữa thì châu Âu mới hành động. Chính phủ Ukraine đã dùng vũ lực để dập tắt tình hình, bịt miệng đối lập. Hiện giờ, người Ukraine, thanh niên, hưu trí, thuộc cánh hữu hay cánh tả, cố gắng chống lại trấn áp của chính phủ Kiev bằng chính lòng can đảm. Họ vẫn còn muốn tin vào châu Âu. Họ muốn tin rằng châu Âu sẽ cứu lấy họ thoát khỏi Putin và con rối Yanukovych.
RFI.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Quyền tự điển ẩm thực. Tác phẩm cuối đời của văn hào Pháp Alexandre Dumas, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Mỗi lần nhắc đến cái tên của Alexandre Dumas, mọi người đều nghĩ tới sự nghiệp văn chương đồ sộ của văn hào người Pháp. Những quyển tiểu thuyết nổi tiếng của ông như Ba chàng ngự lâm tháo thủ hay là Ba tước Monte Cristo từng làm say mê nhiều thế hệ độc giả. Nhưng giới ghiền đọc tiểu thuyết Dumas ít khi nào được biết là ngoài viết văn, ông còn có cái tài nấu ăn.
Trong ngành ẩm thực của Pháp, ông Alexandre Dumas được liệt vào hàng sành điệu. Nhưng để hiểu vì sao Alexandre Dumas lại thích nấu ăn, để hiểu vì sao trước khi mất, ông đã nỗ lực hoàn tất quyển tự điển ẩm thực, thì trước hết ta phải nhìn vào thân thế của nhà văn. Alexandre Dumas sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở vùng Normandie. Nhờ công lao chiến trường mà ông nội của nhà văn là Alexandre Antoine David de la Pailleterie được vua Louis XIV phong làm hầu tước. Ông David được cử sang đảo Haiti, thời bấy giờ còn được gọi là Saint-Domingue, để cai quản các đồn điền nông trại. Tại vùng đất thuộc địa, ông có con với một nàng hầu da đen. Nói như vậy có nghĩa là thân phụ của nhà văn Alexandre Dumas là người có hai dòng máu.
Ông Thomas David sinh ra trên đảo Haiti, ba thập niên trước khi chế độ nô lệ được bãi bỏ sau thời cách mạng Pháp. Nối nghiệp tổ tiên, ông Thomas David chọn nghề nhà binh, trở thành nhân vật da màu đầu tiên được nâng lên hàng tướng lãnh, quân hàm cao nhất sau chức thống soái trong giới chỉ huy quân đội Pháp thời bấy giờ. Do bất đồng quan điểm với tướng Bonaparte nhân cuộc viễn chinh Ai Cập, ông Thomas David bị bãi chức vào năm 1802, tức là đúng vào năm nhà văn Alexandre Dumas ra đời. Đến khi tướng Bonaparte lên ngôi trở thành hoàng đế Napoleon đệ nhất và trị vì trong hơn 10 năm, thì tướng David bị thất sủng, chết trong cảnh nghèo khổ do đã dám đối đầu với Napoleon. Ông Thomas David sẽ không bao giờ nhận được tiền trợ cấp xứng đáng dành cho một viên chỉ huy có công lao với đất nước. Buồn tình sinh bệnh, tướng Thomas David qua đời khi nhà văn Alexandre Dumas mới lên 3 tuổi rưỡi. Mồ côi cha rất sớm, ông Alexandre Dumas được đưa về gia đình bên ngoài nuôi nấng dạy dỗ. Ông ngoại của nhà văn Alexandre Dumas là Charles Labouret, chủ của một quán trọ nằm gần thị trấn Soissons. Nhờ có tài nấu ăn nên ông trở thành nhà đầu bếp chính thức của gia đình công tước Orléans. Theo sử gia Jean Tuller, nhà văn Alexandre Dumas thời còn nhỏ thích làm bếp với mẹ và ông ngoại. Chính ông Charles Labouret đã sáng chế và dạy cho đứa cháu ngoại cách nướng gà theo công thức ba tầng. Bất kể là gà, vịt hay ngỗng, ông Charles Labouret không xiêng que để nướng ngang, mà là cột dây để nướng dọc. Thịt gia cầm ở đây được ướp sẵn, rồi dùng dây để treo lên ở ba độ cao khác nhau. Tầng cao nhất thường là một con ngỗng, tầng thứ nhì là vài con gà, tầng thứ ba là một chục con chim cút. Thịt gia cầm càng béo thì càng treo trên cao. Khi bắt đầu nướng, thì mỡ ngỗng và các gia vị ướp thịt sẽ chảy xuống giúp cho các tầng ở phía bên dưới được nướng giòn mà thịt vẫn không khô.
Thời niên thiếu, ông Alexandre Dumas thiếu chăm chỉ siêng năng trong công việc học hành nên ông không đỗ đạt cao. Thật ra, ông nuôi mộng văn chương. Đối với ông, bằng cấp không quan trọng cho lắm vì ông nghĩ rằng nếu không sống nhờ nghề văn chương thì cùng lắm thì ông sẽ mở quán trọ nấu ăn kiếm sống qua ngày. Thời gian đầu, ông kiếm sống nhờ vào làm việc cho một văn phòng công chứng, nhờ văn hay chữ đẹp và một phần là nhờ vào sự gửi gắm của ông ngoại, nên ông được công tước Orléans tuyển về làm thư ký. Ngoài công việc ghi chép biên thư, ông còn phải lo sổ sách, giao nhận gửi hàng cho gia đình này. Chính trong giai đoạn này mà ông bắt đầu sáng tác viết lách. Ông sáng tác theo nhiều thể loại khác nhau, nhưng các tác phẩm ăn khách của ông vẫn là kịch nói và tiểu thuyết.
Alexandre Dumas cho ra mắt tác phẩm đầu tay năm ông 23 tuổi, nhưng mãi đến 5 năm sau thì ông mới bắt đầu gặt hái thành công. Báo chí thời bấy giờ có trào lưu đăng truyện thành nhiều tập, nhiều kỳ. Alexandre Dumas biến cái mốt thời thượng thành một sở trường. Ông không làm việc một mình mà làm việc với một nhóm tác giả, trong đó người có công nhất vẫn là Auguste Maquet. Cả nhóm soạn cốt truyện rồi phân chia công việc để có thể sáng tác một cách liên tục đều đặn. Tiểu thuyết phiêu lưu với nhiều pha gây cấn hành động, cưỡi ngựa, đấu kiếm, tất cả được lồng vào một bối cảnh lịch sử đầy dẫy những nhân vật hào hiệp, chi tiết ly kỳ, biến các tác phẩm của nhóm sáng tác Alexandre Dumas thành những kịch bản lý tưởng cho kỹ nghệ điện ảnh Hollywood sau này. Nhờ vào sự hỗ trợ của nhóm mà sức sáng tác của Alexandre Dumas trở nên mạnh mẽ dồi dào. Trong số khoảng 250 tác phẩm mà ông đã để lại, chắc chắn có nhiều tác phẩm không phải hoàn toàn là do ông viết. Nhưng bù lại một số tác phẩm của Alexandre Dumas trở thành kiệt tác khi ông đưa nhiều chi tiết đời tư vào trong truyện. Sự báo thù của bá tước Monte Cristo là một cách để cho Alexandre Dumas phục hồi danh dự của người thân phụ. Bốn chàng ngự lâm pháo thủ, D'Artagnan, Athos, Porthos và Aramis, tuy dựa vào những nhân vật có thật, nhưng cá tính của mỗi nhân vật cũng như quan hệ của họ lại mô phỏng theo tình bạn của tướng David với ba bằng hữu cùng lứa tuổi với ông là Jean-Louis Espagne, Louis Chrétien Carrière de Beaumont và Joseph Piston. Alexandre Dumas đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Thời ông cho xuất bản Bốn chàng ngự lâm pháo thủ, tức là vào năm 1844, các tòa soạn trả tiền nhuận bút cho ông cao gấp 10 lần so với mức trung bình. Mỗi dòng chữ của ông đăng trên báo được trả 3 quan pháp thời bấy giờ, trong khi người khác chỉ nhận được có 30 xu. Lúc sinh tiền, Alexandre Dumas nổi tiếng là mê gái, ham vui và háo ăn. Điều này chỉ đúng có một phần. Về đời tư thì nhà văn chỉ có một đời vợ, nhưng sau khi ly hôn, ông lại có quan hệ với khá nhiều phụ nữ. Alexandre Dumas cũng ham vui tiệc tùng, ông không ngại bỏ tiền mua vui, thất đãi bằng hữu, người thân, cho nên dù kiếm được tiền nhưng vẫn không đủ để trang trải cho nếp sống xa hoa, cho yến tiệc vương giả.
Thế nhưng, Alexandre Dumas hoàn toàn không háo ăn mà lại ăn uống rất sành điệu. Một chai rượu thượng hạng, dù có đắt cách mấy, ông vẫn không tiếc tiền mua. Trong quyển nhật ký của mình, nhà soạn nhạc cổ điển Rossini có kể lại những bữa tiệc rượu thịnh soạn mà Alexandre Dumas tổ chức để đãi bạn hiền. Trong đó có văn hào Victor Hugo, vì cả hai nhà văn sinh cùng một năm, năm 1802. Cả hai người bạn Rossini và Hugo đều biết rằng Alexandre Dumas từ lâu đã nuôi mộng viết một bộ sách chuyên về nghệ thuật ẩm thực, gợi hứng từ bậc tiền bối như Taillevent và các bậc đàn anh là Brillat Savarin và Marie-Antoine Carême. Thật ra, ý định viết một quyển sách ẩm thực đã manh nha từ lâu, thấp thoáng ló dạng trong các quyển sổ tay hành trình, nhân các chuyến đi thưởng ngoạn ở miền Nam nước Pháp, Đức, Ý hay Tây Ban Nha. Alexandre Dumas thường gắn liền hình ảnh của những nơi ông đi qua với hương vị của các món ăn, với cách mô tả thấu đáo, chi tiết, tỉ mỉ.
Theo nhà sử học André Castelot, trong quyển L'Histoire à Table, tạm dịch là lịch sử bên bàn ăn, nghệ thuật ẩm thực đối với Alexandre Dumas không đơn thuần là một cái thú hưởng thụ. Chính ra đó là một niềm đam mê mà nhà văn đã có từ thời thiếu thời. Ông thường hay nói đùa rằng chữ nghĩa buộc ông phải vắt óc tìm tòi, trong khi nấu nướng đem lại cho ông một niềm vui khó tả, như ngẫu hứng trời ban. Sử gia Jean Vito trong quyển Histoire et Gastronomie, lịch sử và ẩm thực, đi xa hơn nữa khi cho rằng Alexandre Dumas không phải là một người cưỡi ngựa xem hoa, ngồi trên yên ngựa để mô tả vẻ đẹp của một loài hoa. Ông Alexandre Dumas mô tả chi tiết từ màu sắc đến mùi hương với tâm hồn của một người trồng hoa. Nói cách khác, Alexandre Dumas không giống như một nhà phê bình ẩm thực mà lại không biết làm bếp. Ông nói về chuyện ăn uống qua lăng kính trải nghiệm, những gì ông đã làm thử, những mùi ông đã từng nếm. Dù gì đi nữa thì một khi đã giải nghệ văn chương, rửa tay gác bút, thì ông Alexandre Dumas lao vào việc soạn quyển từ điển và ẩm thực. Alexandre Dumas mất khoảng 2 năm trời để viết xong bộ sách này. Để tránh bị chi phối, ông về ở ẩn tại vùng Finistère. Bản thảo hoàn tất được đưa cho nhà xuất bản Alphonse Lemaire, nhưng rốt cuộc Alexandre Dumas đột ngột từ trần vài tháng sau đó. Bộ sách này chỉ được trình làng đầu năm 1872, một năm sau ngày ông mất. Quyển từ điển ẩm thực của Alexandre Dumas không đơn thuần là một bộ sách hướng dẫn nấu ăn. Nó tựa như một phần tập biên khảo, kết hợp nhiều nguồn tài liệu, dễ đọc nhờ văn phong dí dỏm, hấp dẫn nhờ các giai thoại thú vị bất ngờ, qua lời kể của một số nhà đầu bếp trứ danh như ông Villermeau, một trong những tên tuổi của làng ẩm thực Pháp thời bây giờ.
Tính tổng cộng, bộ từ điển ẩm thực của Alexandre Dumas có đến 3 phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên đồ sộ nhất, dày cả ngàn trang với hơn 3.000 công thức nấu ăn khác nhau. Mãi đến năm 1960, một phiên bản ngắn gọn hơn được trích từ bộ từ điển này, chủ yếu bao gồm công thức nấu ăn và những chú thích về nguồn gốc của các món. Phiên bản thứ 3 hoàn chỉnh hơn, dày 670 trang, với từ vựng sắp đặt theo hệ thống và đi kèm với các chú thích, tiểu sử, tài liệu tham khảo lịch sử, trích dẫn bổ sung về những cuốn hồi ký, ghi chép ẩm thực mà Alexandre Dumas đã từng làm trong các quyển sổ tay hành trình.
Bộ sách này cho thấy niềm đam mê cũng như sự thích thú của một người sành điệu. Cuốn sách mở đầu bằng một bài giới thiệu về sự hình thành của nghệ thuật ẩm thực, từ nguồn gốc ban đầu của nó cho tới thế kỷ thứ 19. Nếu chỉ là một bộ sách về công thức nấu ăn thì người đọc dễ bị nhàm chán. Alexandre Dumas viết bộ sách này như thể ông viết tùy bút hoặc soạn kịch bản tiểu thuyết. Ông đưa vào bài viết của mình những giai thoại cá nhân, những mâu chuyện khôi hài nhưng không lạc đề. Ông trích dẫn một số tác phẩm văn học thi ca khi tác phẩm đó có nhắc đến ẩm thực. Thậm chí, ông sáng tác một số bài thơ có vần có điệu để mô tả công thức chế biến món ăn. Theo lời ông André Castelot, khi lướt qua bộ sách này, người đọc nhanh chóng nhận ra ngay nhà văn Alexandre Dumas, dù không có chức danh chuyên gia ẩm thực, nhưng ông lại nắm rất vững các đề tài ông đang đề cập đến. Quyển sách là một cách để cho nhà văn chia sẻ niềm đam mê của ông với độc giả, nhưng đồng thời nó cho thấy là nấu ăn là một cái nghề tay trái. Nếu không thành công trong sự nghiệp văn chương thì có lẽ Alexandre Dumas đã trở thành một nhà đầu bếp trứ danh. Niềm đam mê đầu đời rốt cuộc trở thành tác phẩm cuối đời. Alexandre Dumas là một người không biết che giấu tài năng, cực giỏi nấu ăn, tuyệt đỉnh viết văn.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm nhạc với đề tài tuyển tập La và Song gồm các tình khúc chọn lọc của Tina Turner, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Trả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz. Và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Việt ngữ đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 19m hay là 15.265 kHz và trên làn sóng trung bình 231m hay là 1.296 kHz. Tại Paris, trên làn sóng trung bình 738 kHz. Tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của đài 2VNR.